Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy chạy chút xíu để đọc rồi. Thượng tọa có nói rằng vào thời Đức Phật không có dân tự, vậy cho hỏi thêm ba bộ vệ đà trước thời Đức Phật đã có mặt được chuyển tải cho dân chúng bằng cách nào? Vậy sự học rộng hiểu nhiều từ đâu ra? Thái tử trước khi xuất gia còn phải học, vậy phương tiện để thái tử học là gì? Có lẽ là chúng tôi nói chưa rõ, tức là không có phần tự dưới hình thức là sách vở đó, in ấn hay là điêu khắc thành chữ. Và phương pháp học vào thời điểm đó đó là học thuộc lòng. Đức Phật á, sở dĩ chọn phương pháp học thuộc lòng không phải không có nguyên do. Học thuộc lòng á, sẽ làm cho người ta đó phải tập trung vào sự nghe từ người giảng dạy, cho nên hiểu thấu đáo hơn. Truyền thống học thuộc lòng đó rất ấn tượng, và cái đó là một sự thật chúng ta có thể chứng minh được. Tại vì vào thời điểm đó các phương tiện truyền thông và kỹ thuật số chưa có, giao tiếp giữa người tu với người xã hội không có nhiều. Người tu thường là ở trong rừng hoặc một cái khu rất yên tĩnh. Do vậy mà cái việc nhiễu sóng của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức thông qua các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh là không nhiều lắm. Từ đó năng lực ký ức được duy trì và tăng trưởng. Vào thời điểm đó thì cũng chưa có loa, cho nên đó, Trung Quốc thường cương điệu đó, mỗi một pháp hội mấy chục vạn người, mấy chục ngàn người, chuyện đó không có thật. Thường Đức Phật thuyết giảng một cái hội chúng khoảng chừng vài ba trăm người thôi, 500 người, 600 người là nhiều. Và ta ngồi theo một cái vòng tròn, tức là có những người ta ngồi ta nhìn thấy cái lưng Đức Phật, có người ta nhìn thấy cái bên hông Đức Phật, có người ta nhìn thấy trực diện xung quanh Đức Phật như thế này, theo một cái vòng tròn mà. Chứ không phải như ngồi như cái lớp học, từ dưới nhìn lên, từ người giảng từ trên nhìn xuống. Và do vậy không có lo, do đó phải nói rất lớn mới có thể nghe được. Do vậy mà những người có năng lực ký ức như A Nan và nhiều vị khác phải ngồi ở những vị trí đầu. Sau khi nghe Đức Phật giảng xong rồi đó, bằng năng lực ký ức tốt của họ, họ trở thành là người trùng tuyên, họ lặp lại. Và những cái lặp lại đó cũng đi theo các nhóm như thế thôi, truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đến thời kỳ biên tập kinh điển lần thứ 3 đó mới bắt đầu có chữ viết. Là thứ nhất, thứ hai cũng là truyền miệng thôi. Khoảng 2 thập niên trở lên đây, tại Bồ Đề Đạo Tràng vào cuối tháng 12 dương lịch hàng năm, lễ thi đọc kinh thuộc lòng, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tân bộ kinh, tân chi bộ kinh và tiểu bộ kinh được diễn ra. Miến Điện bao giờ cũng giành các cái giải cao nhất trong các cuộc thi đó, mà các nhà sư Miến Điện đó tuổi chừng khoảng 30 đến 40 thôi. Và họ được chính phủ Miến Điện, cụ thể là ban tôn giáo với bộ tôn giáo, cấp cho một cái bằng, đó là bằng Tam Tạng Pháp Sư, tức là thuộc lầu văn vách, bằng chữ Bali, không sai một chữ. Nếu ai có điều kiện thì vào tháng 12 sắp tới qua bên bển chứng kiến thì sẽ thấy. Thời hiện đại này phương tiện truyền thông nhiều, rất dễ bị nhiễm đắm, mà còn có rất nhiều thầy thuộc lào văn vách kinh điển. Thì cái thời Đức Phật 26 thế kỷ trước, chuyện học thuộc là bình thường thôi, nó không có cái gì là đặc biệt hết. Cho nên cái lần biên tập cái đề lần thứ nhất, 3 tháng sau khi Đức Phật về nước bàn đó, ngài Ca Diếp mới tuyển chọn 500 A-la-hán, vì họ không còn bị vô minh chi phối. Cho nên đó, những cái bài kinh được họ thuộc lòng và họ trung tuyên lại đó được xem là quy chiếu chân lý, và tất cả các tăng đồ phải làm theo. Và cũng bằng cách học thuộc lòng này mà truyền thống Nam Tông cho đến thời điểm hiện nay có cùng một một công đức thôi. Tụng cùng một bài kinh, nội dung nó giống nhau, mô tả về tính tứ thiền là trong kinh hành cũng giống nhau hết chưa. Trường bộ nói về tứ thiền cũng y hệt như trường bộ, trung bộ nói về tứ thiền cũng giống như tăng chi nói về tứ thiền thôi, không có khác. Đang khi nếu chúng ta đọc vào các kinh đại thừa, mỗi kinh nói một kiểu, không có thống nhất. Tất cả đều lệ thuộc vào ký ức. Ký ức mới là nó giống nhau ở nút như vậy, chứ còn mà là chữ viết thôi thì mọi người lý giải nó một kiểu thôi. Sau hệ thống ba bộ Vệ Đà thời Đức Phật thì có một bộ thứ tư, nó gọi là bốn bộ Vệ Đà. Sau bốn bộ Vệ Đà thì nó có văn học Upanishad của Bà La Môn giáo. Upanishad có nghĩa đen đó là ngồi kế bên thầy để nghe lời minh triết, tức là học trực tiếp bằng cái sự nghe. Chữ Sutta là kinh á, nó có nguồn gốc từ cái sự nghe. Trong tiếng Pali nó có nguồn gốc là sự nghe. Và Đức Phật mới dạy phương pháp học của Đức Phật khám phá là gì? Phải nghe thật sâu, lắng tâm, tư duy thật kỹ để tránh mê tín, và ứng dụng nó để có kết quả văn thư tu. Và đây là cái truyền thống gọi là truyền bá của Đức Phật. Và cái này rất là hay. Nếu anh muốn biết minh triết mới này, anh phải đến ngay tu viện của tôi anh học thôi, anh không thể học ở nhà. Và cái truyền thông trực tiếp đó, nó có tác dụng gọi là khai tâm dữ lắm. Thời đại học hiện đại này, ở Mỹ là nơi mà điểm danh gắt nhất thế giới, Việt Nam bắt chước theo không đúng, cứ cho thi vô lớp mà đem tài liệu, chuyện đó Mỹ không có. Ai mà thiếu dự giờ theo cái điều kiện đặt ra là không được thi và phải bị đánh rớt vào học kỳ đó. Giáo dục của Mỹ là tiên tiến thế giới, nhưng mà bắt buộc phải dự giờ để chi? Để có một cái truyền thông trực tiếp giữa người dạy và người học. Người học được quyền phản biện lại, người dạy sẽ điều chỉnh cái phản biện đó là đúng hay sai để nâng đỡ và giúp cho người học trở thành là một người giỏi trong tương lai. Cho nên Đức Phật chọn phương pháp học thuộc lòng là vì thế. Và Ấn Độ các tôn giáo thời điểm đó cũng là học thuộc lòng thôi. Upanishad đó, vào thế kỷ thứ nhất trở đi đó, nó cũng có khoảng được 108 tập. Nó ảnh hưởng từ Đạo Phật Đại Thừa phát triển thêm. Vệ Đà gốc chỉ có 4, chỉ có 3 thôi, sau đó thành 4. Upanishad là 108, mỗi tập trung bình đó là khoảng 500 trang, cũng theo công thức học thuộc lòng. Bây giờ chúng ta thử hình dung nha, cách đây mấy chục năm, lúc mà chúng ta chưa có máy tính, cộng trừ nhân chia, cái năng lực tính nhẩm của các bà buôn bán trong chợ giỏi như là cái gì? Chỉ cần nói một cái là nó nhẩm trong vòng mấy giây là nói chúng ta một kết quả chuẩn xác. Bây giờ có máy tính cộng trừ nhân chia, năng lực đó mất đi. Trước đây chưa có máy đánh chữ, chưa có máy đánh vi tính, thì người ta viết chữ viết rất đẹp, đông tây kim cổ ai cũng viết đẹp hết. Nhưng mà khi có máy đánh chữ rồi, chữ viết xấu hơn. Giờ có máy vi tính rồi, nhất là cái dân phương Tây viết chữ như là cua bò, xấu quắc rồi. Tức là phương tiện hiện đại càng nhiều đó, thì các năng lực mà nó thuộc về các nỗ lực cá nhân con người nó mất, nó bị giảm đi theo một chiều hướng là tỷ lệ nghịch. Trước đây đó, chúng ta đã không có remote control, muốn chuyển đài chúng ta phải bấm ha. Bây giờ đó, ngồi tại chỗ bấm gì thôi, cho nên rất là béo phì và nhiều cái chứng bệnh khác, trong đó có bệnh tiểu đường.